This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng Vinh Tiến Dũng trên làn sóng của đài 1600. Từ phòng game Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng hôm nay, mặc dù là nắng đẹp nhưng mà rất là lạnh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Hôm nay trời đẹp nhưng mà tôi dùng thích nó nắng như vậy hơn là nó nắng lạnh còn hơn là trời mưa, thưa quý vị. Mưa thì nó ảnh hưởng đủ thứ hết. Lạnh thì chịu khó bận áo vào thôi đi ra, còn mưa thì ướt át khó chịu. Nhưng mà ngày hôm nay thì thời tiết nó mặc dầu đẹp như vậy nhưng mà
thứ sáu vừa rồi là Dow Jones nó giảm vào cái giờ đóng cửa vào buổi chiều thứ sáu đó thì tới 500 mấy điểm luôn, mà không biết là hôm nay tuần mới rồi, thứ hai rồi, thì trở lại nó có đỡ hơn chút nào không anh, hay là đừng nói là nó xuống
không đâu. sẽ giảm từ đây cho đến nhiều ngày tới nữa, thưa quý vị. Dũng tin chắc là như vậy, lý do vì cái trading giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu, hình như là bắt đầu chứ không phải là kết thúc đâu, mặc dầu đã ký một cái thỏa thuận bằng lời nói rằng sẽ hiệp tác với nhau trong vòng 90 ngày sẽ không có một cái chuyện xảy ra hết, thì cái trade cái tariff sẽ xuống từ 25 xuống còn 10% thôi. Nhưng mà nó không ngưng tại đó, sau khi cái cô mà gọi là tổng giám đốc về tài chính của Huawei đã bị bắt đó, thì tất cả mọi thứ đều rúng động và nhiều bản tin tới đây cũng phải nói rằng rất là lạ lùng ngộ nghĩnh, quý vị. Dow Jones thì giảm 206 điểm, hiện tại là 24.182 điểm. Nasdaq thì giảm 11 điểm, hiện tại là 6.956 điểm. SP500 giảm 19 điểm, hiện tại 2.614 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.85%. Dầu thô giảm 78 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 84 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 2 đồng 60 xu, mở vàng hiện tại 1.251 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.62%, từ rồi cao nhất là 4.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.89%, từ rồi cao nhất là 3.89%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.260 đồng, bán ra là 23.350 đồng. Vàng thì mua vào 36.370.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.470.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Dầu thô thì ngày hôm qua là sáng hôm nay đó, là hôm qua là thứ hai, thì họ cũng đã họp lại, họ đã bàn lại và cuối cùng họ quyết định cắt giảm 1.200.000 thùng dầu mỗi ngày và bắt đầu vào một đây tháng 1 năm 2019. Cái khối OPEC member đó, 15 thành viên đó, thì cắt giảm khoảng 800.000 thùng một ngày. Trong khi đó những cái quốc gia khác không có liên kết, không có nằm trong khối OPEC, gọi là non OPEC đó, là 400.000 thùng, tổng số là 1.200.000. Nhưng mà cái điều cũng nhẹ nhõm chút xíu đó là Qatar sẽ rút chân ra khỏi khối OPEC vào đầu năm 2019, thì OPEC chỉ còn có 14 thành viên mà thôi. Và Dũng hy vọng rằng anh chàng Nga này không có chui vô để lấp lại chỗ trống, cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến công ăn việc làm. Theo như Hiệp hội Thương mại của Liên đoàn Quốc gia, thì họ đưa ra một cái thống kê đó gần như là chính xác. Cứ một gọi là 8 trong 8 người là có một người làm cho retail khi được mướn vào. Tức là trên thị trường vào tháng 11 vừa rồi đó, họ mướn vào khoảng 155.000 công ăn việc làm, mà trong đó chỉ có 18.600 công ăn việc làm là làm cho cái lĩnh vực retail. Và theo như cái NRF họ nói rằng như vậy thì lĩnh vực retail nó lên rất chậm, rất nhẹ, rất là khiêm nhường, mặc dầu trong cái thời điểm này rất là cao độ. Chẳng hạn như ở vì biết rằng Kohl's, JCPenney hay là Macy's hay là Target hay là Walmart, những cái tiệm bán lẻ lớn khổng lồ này đó thường thường lợi dụng lúc mà những cái mùa lễ lớn như là Thanksgiving rồi Christmas họ mướn rất nhiều người, nhưng mà trong khi đó thì số người mướn vào trong cái tháng 11 rất là khiêm nhường. Trong khi đó thì mọi cái lĩnh vực về healthcare, manufacturing rồi transportation rồi warehouse, tức là làm về y tế rồi hãng xưởng rồi về phương tiện giao thông vân vân, thì nó lại giao thông công cộng đó thì nó lại mướn vào rất nhiều. Cái con số mà thất nghiệp của tất cả overall là khoảng 3.7%, nhưng riêng về cái lĩnh vực về retail đó, bán lẻ đó và nhân viên thì giảm đến thất nghiệp đến 4.2%. Cái thư viện trong khi đó thì sáng hôm nay Lowe's cũng nhắc lại là họ sẽ đóng cửa 51 cái cửa tiệm. 30 cửa tiệm kia thì có thể nằm ở đâu, Canada, 31 cửa tiệm Canada, còn 20 cửa tiệm còn lại là nằm trong Hoa Kỳ, và 20 cửa tiệm này là nằm trong nữa là 13 tiểu bang. Vậy thì có một vài tiểu bang đóng cửa từ 2 đến 3 tiệm, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì nói về hiện tại bây giờ nơi nào là nơi làm việc lý tưởng nhất. Cứ mỗi năm từ đầu năm cho đến cuối năm thì một công ty Comparably thì họ làm một cái thống kê để mà cho biết cái nơi nào có một cái môi trường làm việc tốt nhất, gọi là như là heaven on earth vậy đó. Thì không khí làm việc chúng ta biết rồi, mỗi ngày rất là căng thẳng, làm năng động, hiệu quả trong 8 giờ liên tục. Ngành nào cũng vậy. Nhưng mà nơi nào có mặc dù làm việc 8 tiếng nhưng mà rất là thoải mái. Thì họ đưa ra 20 lần, nhưng mà Dũng gửi 3 cái công ty thôi để cho khỏi mất thì giờ. Có những nơi chúng ta biết rằng làm việc họ có những yếu tố, chẳng hạn như là về nhân viên đối xử với nhau như người anh em. Thứ hai nữa là cái benefit thiệt là tốt. Cái thứ ba nữa là cái môi trường giống như một cái gia đình. Gia đình là sao? Hạn như ăn uống ngồi xuống hay có gì cũng chia sẻ với nhau. Nó giống như vậy, thưa quý vị. Và ba công ty này là ba công ty mà đứng đầu bảng. Năm ngoái đó là Google đứng đầu, nhưng mà năm nay là Costco đã take over. Costco number one, Google number two và T-Mobile number three. Tiến Dũng không có tưởng tượng T-Mobile lại lôi lẻn lên đến top three, là nói về cái nơi mà làm việc giống như là family, thiên đường, thưa quý vị. Wow. Còn những, nếu quý vị nào có con em mà ra trường, mới ra trường đó, cũng nên nộp đơn vào những cái công ty mà tôi mới nói, tức là Costco, Google cũng như là T-Mobile. Bản tin kế tiếp thì bản tin này đã trực tiếp làm cho thị trường chứng khoán không được sáng sủa lắm hôm nay, hôm thứ sáu tuần rồi, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, có thể là nó sẽ dây dẳng lắm, thưa quý vị. Vì quý vị biết rằng Đại sứ quán của Trung Quốc cũng đã gửi luật sư qua để mà bail cái cô Meng Wanzhou này đó đi ra, vì cô này là chúng ta biết rồi, Chief Financial Officer, tức là về tổng giám đốc tài chính, CFO. Cái chức này nếu mà nói đó, nó còn lớn hơn CEO nữa, vì tiền bạc hay lên xuống là nhờ cái người này, thưa quý vị. Và nếu giữ lại thì kinh tế của cái công ty này cũng hơi mệt đó, tức là xuất tiền hay đóng tiền sao không biết thế nào. Nhưng mà khi người luật sư đại diện cái công ty Huawei này đến để mà yêu cầu đóng tiền, gọi là để cô này được tại ngoại, nhưng mà ở Canada đó khó xử lắm, vì Hoa Kỳ đã gửi một cái tối hậu thư là tiếp tục stay in jail, tức là vẫn cô này vẫn phải ở trong tù, mặc dầu đóng tiền cỡ nào cũng không cần biết, nhưng mà stay in jail. Chỉ ra biết rằng từ năm 2016, trước đó nữa đến năm 2009, Hoa Kỳ đã có một lệnh cấm vận với thương mại với Iran rồi. Nhưng mà cái cô này đó, từ năm 2016 đó, đã có một cái động thái đi đêm với lại Iran. mà qua một cái công ty nhỏ nhỏ Hồng Kông để bán đồ vào Iran, thưa quý vị. Hoa Kỳ đã theo dõi từng bước một. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, ví dụ thí dụ nha, bây giờ cái iPhone bị cấm ở Việt Nam, nhưng mà Việt Nam iPhone xài tràn lan, thì chúng ta phải đặt câu hỏi với, ủa cấm vận, cấm bán, cấm vận, tại sao lại iPhone có mặt ở Việt Nam? Thì Iran exactly the same. Khi mà Mỹ cấm vận Iran, nhưng mà Iran vẫn có Apple xài, vẫn có iPhone, vẫn có iPad. Vậy thì từ đâu? À, họ sẽ điều tra ra cuối cùng, biết rằng cái công ty Huawei này đó, đã có một cái đi đêm mà qua một cái trung gian khác. Và Hoa Kỳ đã có đầy đủ tất cả bằng chứng để gọi là ra khi ra tòa, các quý vị. À, cái điều quan trọng đó là Trung Quốc liên tục gửi những lá thơ, gọi điện thoại để làm áp lực đến Canada, và họ cũng không có ngần ngại nói rằng sẽ gây những hậu quả rất là nghiêm trọng nếu mà Canada không cho bà này được tại ngoại ở nhà đóng tiền, gọi là tiền bond, tiền bail gì đó các vị, để mà về nhà. Nhưng mà Canada giống như ở trên đe mà dưới búa, thì vừa Trung Quốc và vừa Hoa Kỳ nữa thì khó chịu lắm. Nhưng mà Tiến Dũng tin chắc Canada cũng đã gửi một cái tối hậu thư gồm có 8 chữ: bán bà con xa để mà mua láng giềng gần, chấp nhận mất lòng với Trung Quốc nhưng mà vẫn giữ một cái tình bạn lâu dài với Hoa Kỳ. Nhưng mà một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, Trung Quốc đã action ngay tức khắc. Vì chúng ta biết rằng cái nước quốc gia cộng sản mà action lẹ lắm, trả thù không có đợi 10 năm, trả thù ngay. Vì sáng ngày hôm nay thì tòa án của Trung Quốc đã ra phán quyết binh vực Qualcomm và cấm gọi là ban những cái phone Apple đi vào Trung Quốc. Wow, Tí Dũng nghe bản tin này cũng giật mình lắm, chắc quý vị chưa nghe đâu, vì bản tin này mới ra là Dũng gửi cho vị ngay luôn. Và khi mà dự cái tòa án sáng hôm nay thì tòa án của Trung Quốc, tòa án tối cao, thì đã nói rằng khi mà Apple đã vi phạm hai cái bằng sáng chế của Qualcomm, và nếu tiếp tục bán phone Apple vào Trung Quốc thì phải không được dùng hai cái bằng sáng chế, tức là hai cái phần mềm ở trong cái điện thoại iPhone. Và nếu trong thời gian này không đổi được, thì những iPhone sau đây sẽ được không được phép nhập vào Trung Quốc. Thứ nhất là 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, và ngay cả cái phone iPhone X nữa, là iPhone 10 đó quý vị. Và cái điều này khi mà ra thì cái cổ phiếu Apple rớt 2%, cổ phiếu của Qualcomm tăng lên 3%. Mặc dù Qualcomm rất là, ví dụ xin lỗi nha, dùng cái từ là đĩ miệng, chúng tôi rất là coi trọng cái gọi là cái hiệp tác giữa đôi bên, nhưng mà vì phải bảo vệ cái bản quyền mà chúng tôi phải làm điều đó. Và phải nói rằng khi mà đưa bản tin này ra thì tôi cũng tin chắc rằng có rất nhiều người Trung Quốc cũng bất bình lắm, vì rất đông người Trung Quốc là tín đồ của cái iPhone, các thưa vị. Xin trở lại báo bảo.
Dạ vâng, thì xem như là mà cái tuần này cũng như là cái tháng này đây cuối năm, nhưng mà cái cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ với lại Trung Cộng là đã châm ngòi bắt đầu rồi đó anh Tiến Dũng hả?
Đúng là như vậy. Tiến Dũng thấy rằng cái tình hình kinh tế này nó cũng khá là phức tạp, các thưa vị, phức tạp lắm luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Nếu mà chúng ta ngồi mà đọc những bản tin trên những cái trang web, những cái trang mạng mà người ta làm kết cai mai lại đó, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ phức tạp trong những ngày sắp tới nữa. Nếu mà kinh tế chẳng hạn như là Verizon cũng đã bail cho buyout khoảng 100, hình như là Dũng nhớ không lầm, cả 100.000 nhân viên lần Verizon. Khi mà cái động thái này xảy ra thì Dũng cũng thường nhắc nhở vì xin lỗi, 10.000 nhân viên đã accept cái buyout offer từ Verizon sáng ngày hôm nay. Thì Dũng không kịp đưa bản tin này, nhưng mà đưa sơ sơ cho vị biết. Vậy thì một cái lời khuyên mà trước đây mà Dũng thường khuyên, đến bây giờ vẫn còn khuyên đó, những cái mặt hàng nào mà chúng ta nghĩ rằng nó gần như là xa xỉ mà không cần thiết trong lúc này thì chúng ta đừng nên mua, cái thưa vị. Xin trả lời các bạn.
Dạ vâng, lúc này là anh Tiến Dũng biết mình hát cái bản nào về là nó đúng không? Là hờn anh giận em đó.
Là sao? Ủa, đang làm kinh tế mà gì hờn anh giận em đây nữa.
Đúng rồi, hờn anh giận em là cái này là đúng, là của bây giờ cho nền cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ với lại Trung Cộng đó. Thì ông này hờn chút và kia hờn chút, cho nên là phải hát bài hờn anh giận em á.
Dạ hả? Ồ, hơi lạ ha. Nhưng mà bà bảo nhớ nha, cũng khuyến khích quý vị nha, khi làm tin thì nhắc nhở quý vị. save money from now, right now. Ví dụ là chưa có gọi là
cái gì cần mình hãy mua, còn nếu
đúng
không
rồi,
cần
cái gì
mình không
cần
nên
hãy
mua.
Mà cái gì chúng ta wanted là không mua. I need it, I buy it. I want it, don't. Suy nghĩ lại, chẳng hạn như cái gì mà chúng ta nhắc nhở một lần nữa nha, chúng ta cần thì chúng ta mua, mà chúng ta muốn thì chúng ta suy nghĩ lại, vì thời điểm này là thời điểm thích hợp để mà save money before too late. Dù nói trước nha, đây là cái lời cảnh cáo thiệt tình từ đáy lòng. Nếu mà vị nào mà có, chúng ta nghĩ mà đang sống ở paycheck to paycheck á, hay là có tiền đó, thì chúng ta nhìn lại cái account chúng ta có đủ 6 tháng để cover những cái expense mà chúng ta khi mà gặp trường hợp như là đại suy thoái, là great recession xảy ra. Còn nếu mà chúng ta không đủ thì save ngay bây giờ, và chúng ta có đủ rồi cũng save luôn, vì chúng ta không biết là cái cuộc chiến thương mại này hoặc là cái recession mà nó xảy ra nó kéo dài bao lâu. Quý vị, nó rất là khổ. Ví dụ khuyến khích quý vị nên save right now is that moment. Những cái gì mà mắc mà xa xỉ đó, mà tôi nghĩ là không cần thiết đó, thì chúng ta đừng có mua ngay thời điểm này. Cảm ơn bà Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng, và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau. Chúc anh có một tuần mới thật là bình an.